thông minh, không đủ trí tuệ để mà ghi nhớ. Hai đó, là người đó là kẻ có ác tâm, thâm căn cố đế. Thành ra gặp chính pháp có phản ứng liền. Người nghe chính pháp người ta nhận được cái chính pháp. Bởi vì đời này á, cái gì nó cũng có hai mặt. Thành ra Đức Phật nói là đại thừa cũng là một bát thuốc độc, cũng là một chén cam lồ, cũng là một chén cam lồ, cũng là một chén thuốc độc. Thì mình tin rồi cái gì vẫn bổ cái sâm mà mình đem nguyên một ký sâm mình nấu rất muốn con mỗi ngày muốn 30 ký cho bổ ấy. Bổ nhau luôn đó. Mình cũng chết, thuốc độc mà uống quá, thuốc bổ mà uống quá lâu nó cũng thành thuốc độc đó. Nó cũng chết, bổ quá nó cũng chết. Thành thử ra rằng là cái gì nó cũng có hai mặt. Thế thì những người nghe pháp kẻ thiện đó, thì nhắm vào mặt thiện, kẻ ác thì nó nhắm vô cái mặt ác đó. Thì xích tê những cái gì, cái phần gì đó là đó. Nói ví dụ như vậy. Thành thử rằng là qua cái căn cơ nghe pháp thì Đức Phật hiểu được là, hay là tổ sư hiểu được là đâu là hạng có căn cơ và đâu là hạng không có căn cơ đó. Và đâu là hạng nên nói tiếp và đâu là hạng không nên nói tiếp. Ở cái chỗ như vậy nó có phản ứng, như vi trùng cảm thúc nó có phản ứng. Tại vì nhiều khi có nhiều người người ta cũng sử dụng cái đó, nhưng mà vào cái công việc ác, người ta sử dụng cái ngọt ngào của công việc ác, người ta sử dụng cái khéo léo của họ vào công việc ác đó. Mà thực sự cái khéo léo không phải là thiện, không phải là ác. Cái ngọt ngào chưa phải là thiện, chưa phải là ác, chỉ ăn thua những người hành xử biến nó thành thiện thành ác. Cũng như khẩu súng bứt ra, ai bảo khẩu súng là ác, và ai dám cam đoan khẩu súng là thiện? Khẩu súng chẳng thiện chẳng ác hết, chỉ ăn thua những người sử dụng của nó ác hay thiện, thành ra nó ác hay nó thiện đó. Cái gì cũng vậy. Thế vậy thì cái anh ác anh chỉ sử dụng khẩu súng vào cái chuyện ác, anh thiện anh sử dụng khẩu súng vào cái công việc thiện. Và chính vì cái lẽ như vậy đó, cho nên cái người nào mà nghe kinh điển đại thừa mà sinh tâm tin Đức Phật từng ca ngợi, như là không có một kinh nào mình thấy cái lời ca ngợi đó hết, như Pháp Hoa, như Kim Cương, như Hoa Nghiêm, như Giải Thâm Mật, như Phật Phương Tiện Báo Ân, kinh nào ở trong Đức Phật cũng nhấn mạnh câu phải biết người nào nghe kinh này mà không sinh tâm nghi ngờ và phỉ báng thì người đó đã trồng gieo trồng căn lành từ vô lượng chư Phật tới nay rồi. Câu nói của Đức Phật không sai, đúng như vậy. Tại sao vậy? Tại vì kẻ nào nghe cái kinh này mà sinh tâm tin liền sinh tâm tin liền, ghi nhận liền, thì chứng tỏ là người đó là người được nhắc nhở. Người đó là người được nhắc nhở. Mà nhắc nhở là thế nào? Mình phải có từng làm cái đó rồi thì người kia mới nhắc nhở mình được. Còn mình chưa từng làm điều đó bao giờ thì làm thế nào nhắc nhở mình? Cũng như chẳng hạn bây giờ anh Lý mà học tâm lý, thì bây giờ tôi nhắc anh mới nhớ. Thì dù bây giờ anh có học tam huệ rồi, bây giờ tôi nhắc anh tam huệ là văn, thì dù vậy thì anh mới nhớ tiếp. Còn bây giờ chưa học bao giờ thì thế nào gọi là nhắc nhở? Nếu chưa nghe chưa biết bao giờ. Thành ra người nào nghe kinh mà phát sinh lòng tin liền là chứng tỏ là người đó đã từng nghe, từng hành và từng làm rồi. Anh giờ đây nghe lại nó, tức là sự nhớ và tin theo liền, và biết liền, và làm theo được liền, tức là tin liền. Thì như vậy Đức Phật nói không sai. Nên là tất cả những cái chi tiết Đức Phật nói, mình đừng bao giờ mình nghĩ là Đức Phật đề cao kinh điển, đề cao cái người nghe nó quá, mà sự thực nó như vậy. Cho nên Đức Phật phải biết rằng là người nào nghe kinh này mà không sinh lòng bỉ báng, mà sinh tâm tin kính, phải biết kẻ đó đã từng gieo trồng căn lành với vô lượng chư Phật trong quá khứ rồi, thì mới phát sinh cái niềm tin như vậy được. Thì thực sự như vậy đó. Cho nên kinh đại thừa mình nghe, và như kinh Kim Cương Đức Phật nhấn mạnh như vậy. Đức Phật bảo là Bồ Tát nào mà làm đủ thứ chuyện cúng dường bố thí hết cả cái núi Tu Di trong bóng, phước đức có nhiều chăng nữa cũng không nhiều bằng rằng là cái người mà sinh tâm tin kính cái kinh Kim Cương, mà chỉ tụng chỉ cần đến một bài kệ bốn câu thôi. Hay là như là trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật bảo chỉ cần người đó ghi nhận tin hiểu hai chữ thường trụ thôi, là ta nói rằng là kẻ đó đời đời kiếp kiếp không bao giờ đọa A Tỳ Địa Ngục, kẻ đó không chỉ phá hủy địa ngục. Thì đó cái mức mà những cái đó không phải là quá đáng đâu, mà đúng thiệt như vậy. Thành ra ở đây thì dù như là tất cả mọi người thì nghe để phát khởi lòng tin này, nó thấy chuyện đó nó không phải là cái chuyện Đức Phật nói hơi dư, nhưng mà không phải đó. Đâu có phải ai nghe cũng vô, đâu có phải là ai nghe cũng tin, và tôi tin là không phải ai nghe cũng có thể làm được, có thể thuộc được, có thể hiểu được. Thành thử ra Đức Phật nói là người nào sinh tâm tin kính và chiêm tụng thì phải biết rằng là người đó phát khởi căn lành với vô lượng vô số chi Phật rồi. Đó, đúng như vậy không? Nếu không phát khởi thì nào nhắc nhở là được. Tại vì đúng như vậy, vì con người sinh ra nó từ dục, rồi lớn lên trong sự tham dục. Và cái thế giới của mình gọi là cõi dục, dục giới. Mà dục giới nó là tại sao mà mang tên là dục giới, là bởi vì có lưỡng dục, gọi là thực dục và dâm dục, thành ra gọi là dục giới. Vì có thể có hai cái dục đó, thực dục và dâm dục. Thì chúng ta mà diệt được cái hai dục đó thì mới gọi là cái cõi sắc giới. Đó. Cõi sắc giới là cũng không còn cái dục đó nữa. Thì ở đây đó, con người ta nó vốn dĩ sinh ra từ sự dục, do người tinh cha biết mẹ tạo thành, rồi lớn lên trưởng dưỡng trong cái sự dạy bảo của gia đình, của xã hội, cũng là sự chỉ bảo cho sự tham dục. Thành nếu mà mình tinh tế, mình cứu sách, mình để ý có thì đúng như vậy. Thành ra đa số nếu mà không có cái căn lành kính tin vô kinh điển đại thừa của Phật pháp và sự giải thoát thôi, mấy ai mà nghe con mình mà đi tu mà hoan hỉ ngay từ đầu sợ nó chết, mà muốn con mình lấy chồng lấy vợ thì mặt mày hớn hở, hí ha hí hửng đó, cho là ngày nghĩa là đại hỷ, sóng hỷ, toàn hỷ đó, mà thấy mặt mày nghĩa là các đống phụ huynh cha mẹ mặt mày hí ha hí hửng đó. Nhưng mà con đi tu thì khóc lóc nhỏ lệ, khóc mùi, khóc như là con sắp đi đầy biệt xứ lâu năm đó. Thông thường là như vậy đó. Mình thấy rõ ràng là như vậy, thành ra thích như vậy. Thành chính vì cái lời cái ăn hát Đức Phật như vậy, mình biết là Đức Phật nó trúng, nhưng mà lời nó kỳ, nó ngược. Cho nên là ví dụ như là ở đây anh em nào nó ví dụ như Trung này ha, Lý này ha, nó ví dụ như vậy đó. Mà có ý muốn đào tạo một cái thì có lẽ phải nên tới nhì chỗ này là phần tâm. Tôi thấy người nào mong mỏi cho con cái của mình nó đi tu á, thì nó nhất định chịu tu. Còn mấy cái đứa mà thích tu thì cha mẹ nhất định cho à, nó kỳ về nó hả à, nó kỳ về nó à, thành ra là nếu mình có thích thực sự đó, mình cũng giả bộ làm ngơ à, bộ làm ngơ đó, mà mày cũng tính hoài mấy xin nên mày đó, thì dù như vậy đó thì nó ngoài ra nó đòi đi tu, mình cứ tu đi con, tu đi đó, tu đi đó. Là nó nhất định tu nó kỳ lắm à, mình bảo chứ mày mặt mày mà tu gì đúng vậy đó. Không phải đâu, mà bình thường nó kỳ lắm, ít khi nào mà cha mẹ với con cái mà đồng chí hướng lắm mà nó thuận cảnh thuận duyên đó. Tuy rằng là mình nói là cũng có một cái khó, nhưng mà cái sự kiện đó nó ít, mình phải nói thẳng là như vậy, kỳ lắm. Có lẽ cũng giống như là Bồ Tát phát tâm thì phải bị cản trở, chúng ta phải phát sinh luôn. Thì dù như Bồ Tát phát tâm thì gặp cha mẹ cản trở, nó ví dụ như vậy đó. Thành thử nó cũng giống như cản trở đó, để mà thử thách nó, cái nghiệp nó khiến để thử thách như Bồ Tát đó. Thành ngay chính Đức Phật cũng bị như vậy, đúng không hả? Cũng bị bằng là ông cha bằng lòng à, họ hàng thân quyến cũng bằng lòng, phải nửa đêm phải leo tường trốn. Cũng như con mình đêm nào nó sẽ làm chỉ phát giả, nó mở nó đêm mà mình ngáy o o nó mở cửa mới trốn đến chùa cái ngay, nó ví dụ vậy đó hả? Thế thì con người ta sinh ra ở trên, mình biết rằng là ở cõi dục rồi à, rồi lại trưởng dưỡng trong sự tham dục nữa. Bố mẹ thì dạy như vậy, dạy làm sao? Dạy sống hưởng ăn uống à, danh vọng tài sắc danh thực thủy, gọi là ngũ dục à. Nên cái cách dạy khi nào cũng nhấn cho con mình phát triển năm cái ngũ dục đó, gọi là tài sắc danh thực thủy. Là bởi vì thông thường cuộc đời người ta không còn đánh giá nhau khi cái thời nó suy vi, cái thời mà đào nó bắt đầu bị suy vi là bởi cái tâm tư con người. Vì con người không còn đánh giá nhau ở cái đức hạnh nữa, ở cái tâm tánh tốt nữa, mà con người đánh giá nhau một cái ngũ dục. Chẳng hạn người ta nói vậy là nó giỏi chứ, hỏi nó giỏi làm sao, là nó giỏi chứ, thấy không, làm ăn phát đạt, nhà đầu xe hơi, nó vậy không phục sự lúc thì dùng nó như vậy. Hay dùng bảo là nó hay thế chứ, ai cũng khen nó hay hết mà sao mày chê nó được. Ai có thể khen là nó hát hay, nó nổi tiếng, nhưng mà nó hay thì nó sao mà hát dở được, nó hát dở sao nổi tiếng như vậy được, ví dụ. Nhưng mà phần đông chưa chắc mấy ai thưởng thức đúng được cái giọng hay cái người ca đó, mà phần nhiều là thấy vì anh ta nổi tiếng cho nên cũng nhao nhao lên khen tặng. Bởi vì vậy cái cái đó vì nó cái phước nó được cái lợi điểm như vậy, thành ra người ta đánh giá chỉ một cái ngũ dục đó, chứ người ta không thưởng thức bằng chính mình nhận xét là người đó hay dở đó. Mà người ta chỉ nhận định như là ôi phim nó nổi tiếng lắm, báo nào cũng khen hết, thì phim nó dĩ nhiên phải hết. Và như vậy khi mình đi xem mình cũng dám thấy nó là dở, dù mình có thấy dở chăng nữa, mình phải nói hay chứ, đâm nghẹt à, hay lắm đâm nghẹt à, chứ mình cũng nói là hay lắm là hay ở chỗ nào, mình chỉ nói hay lắm đâm nghẹt à, báo nào cũng khen hết. Nhưng mà đầu tư mình thì không biết nó hay chỗ nào, nhưng bởi vì cái ngũ dục là cái đó, tức là cái danh ở trong cái ngũ dục, tài sắc danh thân thủy đó. Thành thử ra là đương nhiên thì cũng giống như là mình bảo ôi ông đó bây giờ ông đã từng làm như vậy rồi, cho nên bây giờ mình phải tin ông là ông từng làm như vậy rồi đó. Nhưng mà mình biết là đời vì cái nghiệp tạo nên có nhiều cái kẻ sâu bọ đến làm người, có khi lãnh tù mà là sâu bọ, thân dân thì lại là người, nhưng mà vì là cái lãnh tù có ngũ dục cao, thành tự nhiên mình phải sợ, và tự nhiên mình phải sợ, và tự nhiên mình không dám, mình không dám nói năng gì hết, mà mình phải nghĩ rằng là vì sao mình, vì người ta khi người ta thấy ngũ dục của kẻ thì người ta sinh tâm sợ hãi. Tới thấy ngôi chùa đồ sộ nguy nga đó là tự nhiên là ông thầy nó là thánh tăng rồi đó, nói ví dụ như vậy. Hay rằng là thấy ông thầy nó nghèo hèn ngồi dưới gốc cây thì đã biết là bệnh của nông bệnh tăng đúng nghĩa. Và giỏi sao không có chùa, nói ví dụ như vậy. Lần thứ khi đó con người ta nó đánh giá trị bằng cái ngũ dục không à, bằng cái ngũ dục thì nó nghe, thì dù ngài nó nghe cái danh này mới thấy là cung cung kính kính, là sợ hãi cái danh cái tiếng, mà danh nó là cũng nằm trong ngũ dục. Thành vì vậy cho nên con người ta mê tham đua cái danh, bởi vì mình hay sợ danh kẻ khác, thành trong cái tiềm thức của mình nó khiến mình cầu danh, mình háo danh đó. Bởi vì như vậy mình cầu danh cho mình chưa đủ bản lĩnh thì mình năn nỉ con cháu của mình nên tạo danh thì mình thường ké. Thì dù con cháu mình nó làm bác sĩ thì mình thường ké là bố bác sĩ đỡ biệt đó, hay là con cháu của mình nó làm thủ tướng thì mình cũng bố thủ tướng đỡ biệt. Thành vì rằng là cái tâm ham danh quá đi mà không đạt được đó, thì phải bắt con cái phải đạt đó. Mà danh đó là nằm ở trong ngũ dục. Tại vì như vậy đó, mấy như thế mà nghe được cái pháp xả dục mà dám hành dám xả thì quả tình mà nói là không có gieo trồng bao nhiêu thiện căn từ cái đời nào rồi, thì làm sao lại có thể mà xả dục được. Mình nghĩ coi đó, khó xả khó bỏ vô cùng, khó mà xả vô cùng. Thế mà xả mà bỏ được thì đúng nghĩa là phải gieo trồng thiện căn nó từ lâu đời lâu kiếp lắm rồi, cho nên mới được nhắc nhở. Còn nếu không cách gì nhắc nhở được hết. Vậy thì bây giờ mình biết là nghe pháp thì phải như vậy, phải ghi nhận, phải cố gắng hành trì nó thì mới hiểu được. Mà hành trì thì cái điều nhiệm màu của đạo pháp mà nói là vô thường thẩm thâm vi diệu pháp, nó vi diệu ở chỗ nào là mình có hành trì mình thấy nó vi diệu, còn những hành trì sao thấy vi diệu, không uống thuốc thì không thể nào thấy thuốc là tốt hay là xấu. Giả như là người nào mà sinh tâm phỉ báng kinh điển đại thừa, tức là người đó ra cái nhân pháp chướng ngay hiện tiền rồi đó, là gây cái duyên xa lìa chính pháp, bởi vì nghe chính pháp là bác bỏ rồi, thành ra gây cái duyên là xa lìa với lại chính pháp đó. Và gây cái duyên cho mình bị cản trở không thấy được chính pháp, tức là pháp chiếu ngay hiện tiền. Khi mình nghe pháp với thái độ bất tín thì như vậy mình đã khởi pháp chiếu ngay trong lúc nghe kinh rồi, là bởi vì mình chỉ dịch dập và nghe những cái nào đó mình có thể bắt lỗi và bắt bẻ thôi. Nhưng mấy kỳ trước mình có đề cập tới đó, là những người nghe tin mà nghe kinh mà không sinh sinh lòng thanh tịnh tín. Như vậy đó, là mình gây cái duyên xa lìa với chính pháp, cũng giống như người bệnh mà lại gây cái duyên xa lìa với thuốc men thì chắc chắn phải chết, thì người xa lìa chính pháp chắc chắn phải chịu khổ não. Cho nên đối với kinh điển khó hiểu cũng không nên phỉ báng, mà phải dùng tâm quan sát tư duy kỹ lưỡng cẩn thận và lòng mình thì sẽ có ngày chứng ngộ, và phải thể hiện, phải sống bằng nó thì rồi sẽ thấy nó. Thành ra mình nhớ như vậy là hương niêm ngọ đào nhờ cái tiếng sỏi và với tiếng trúc kêu cái keng, linh vân giác ngộ nhờ thấy cái bụi hoa nó nở đó, là nhờ mấy ngày nó từng quán từng suy pháp đại thừa, rồi đến khi cái hiện tượng bên ngoài nó gây lên, nó phù hợp với lại cái nghi tình mà ngài đang làm cho nó trưởng thành một mối như vậy đó, nó phù hợp, nó đánh về cái nghi tình đi thì giác ngộ đó. Thành ra khi đó giác ngộ bằng giác ngộ được kinh điển đại thừa, giác ngộ được cái ý chỉ của đại thừa bằng những cái như vậy, chứ không phải giác ngộ bằng ngay khi ông thầy giải nghĩa xong là giác ngộ ngay được. Tại vì nếu bằng người lẽ mà giác ngộ ngay được thì như vậy mọi người mình nghe một người để giác ngộ chứ, thế tại sao lại người mình nghe thì có khi không có người giác ngộ, có khi có một người giác ngộ à? Hoặc là giác ngộ theo trình mức độ cao thấp tiểu đại. Thành thường vẫn là giác ngộ đó là bởi vì mình thường suy nghĩ, thường chiêm nghiệm, thường suy nghĩ, thường chiêm nghiệm, đến khi cái gì đó đánh ngay một cái lúc mình đang suy nghĩ như vậy, và mình chợt hiểu, và mình chợt tỉnh, Còn tôi nói thông thường thì chưa nói đến cái trình độ giác ngộ như vậy, tôi nói đến thông thường thì các vị hiểu kinh điển. Đó. Chẳng hạn như tôi nói ngày xưa tôi xem kinh Phật cũng vậy. Khi chưa có kinh nghiệm xem kinh thì tôi chỉ nghĩ thế nào. Những cái gì triết lý cao siêu mình mới ghi nhớ mà mình mới để tâm suy nghĩ, còn những cái gì bình thường mình không buồn suy nghĩ mà mình cho là cái đó chỉ là tán dương chẳng hạn, những cái nhân sở tôi đề cập tới ví dụ vậy. Thì nhưng mà thì dù tôi nghe cái câu nói về Đức Phật bảo rằng là tí theo thà chết chứ nhất định không bao giờ chịu nói không vi pháp đồng về vùng mình. Đức Phật nhấn mạnh như vậy. Và tôi nghe câu đó tôi nói là thừa, mà Đức Phật cái lệ trong kinh điển, nếu mình sang kinh phải để ý câu nào Đức Phật lập ba lần tức là tối quan trọng. Mà trong Đại Pháp Niết Bàn kinh Đức Phật nói câu đó ba lần. Mà khi tôi đọc như vậy nó bởi vì tôi đã có cái kinh nghiệm rằng là Đức Phật nói cái gì ba lần là câu mình phải suy nghĩ. Mà thế nên hôm nay Đức Phật nói câu đó ba lần thì tôi nghĩ câu đó có cái gì quan trọng hay lắm. Mà cũng đâu có ai tỳ kheo nào nó nói là hữu vi và hữu vi đồng với nhau, chưa thấy chưa nghe. Thế nhưng mà dĩ nhiên dưới cái thời Đức Phật thì chẳng có tỳ kheo nào mà mê muội như vậy. Thế mà về sau này đó. Nhưng mà tôi vẫn nhớ nó trong đầu, vì thì tôi biết nó là quan trọng, tôi vẫn ghi nhớ trong đầu. Và rồi những vị thầy khác làm cho tôi hiểu cái ý nghĩa câu đó bằng những năm tháng tôi sống ở bên Việt Nam. Có những ông thầy đó, mà ông dạy ở Đại Loại thì dù đó, nhưng là tôi nói lôi Phật Pháp để so lo với chuyện đời, và nói là làm chuyện đời như vậy là cũng đồng Phật Pháp, cho nên làm chuyện Phật Pháp đi đó. Vì bán kinh điển ca ngợi những cái chủ thuyết và chủ nghĩa của thế gian, coi những cái đó là lý tưởng hơn là Phật Pháp đó. Và hủy bán kinh điển, hủy bán Phật Pháp, mà coi những cái chủ nghĩa và chủ thuyết và luận điệu hữu vi pháp của thế gian, của thế gian Pháp là cao thượng và lý tưởng hơn đó. Mà hồi xưa cái thời tôi còn có như vậy, cái hoàn cảnh nó chưa xảy ra, thành ra không có thầy nào nói như vậy, thành ra tôi cảm thấy Đức Phật nói câu đó hơi dư. Nhưng mà đến khi cái thời nó đến đó, khi mà gặp một cái chính quyền họ áp bức, họ bắt một vị tăng hay một vị thầy phải nói và phải hành xử như vậy, và tôi thấy có nhiều người đã nói như vậy, và đến chừng như vậy tôi thấy hèn chi Đức Phật lập đi lập lại. Đức Phật lập của nó không phải cho những hàng đồ đệ của Đức Phật ngồi ngay tại đó, mà lập cho những vị tỳ khưu ở cách xa đời ngài, ở cái thời đại đấu tranh kiên cố, ở cái thời đại này. Và bây giờ mình càng thích phục Đức Phật hơn nữa, và tôi thấy là Đức Phật không nói cái gì thừa. Có những cái mà mình thấy là thừa lắm, thừa cái hàng đệ tử ngài xứ sức vượt qua những cái điều đó, và Đức Phật nhấn những cái điều đó. Đó. Thành bây giờ mà nhờ mình ghi nhớ thì mình mới càng thích phục. Thì cái niềm tin đó vô đạo pháp vô Đức Phật nó mới mạnh nữa. Đó. Tôi mới thấy rằng là Đức Phật thiệt là siêu. Ngài thấy trước, nhìn thấy hết. Đó. Thành ngài mới cần sẵn như vậy. Thành ra tôi mới càng khám phá được một điều. Nếu không biết Phật pháp người ta có thể lương thiện thì tôi mới nói. Vì khi mình ngồi đây mà bảo tôi là người lương thiện thì tôi chưa làm điều gì ạ? Chưa phải. Tại anh chưa gặp cái trường hợp để anh phải bất lương anh mới sống. Nếu gặp cái trường hợp mà anh phải bất lương mới sống, mà anh nhất định không bất lương, thì đó anh mới là người thiện. Còn nếu mà anh gặp cái trường hợp mà bất lương có, tại bây giờ anh chưa cần phải bất lương anh cũng sống được, tại sao anh tưởng anh thiện? Nhưng mà mấy ai khi gặp cái trường nguy khốn mà lại chịu làm lương thiện để sống? Chỉ có Đức Phật, chỉ có người tin hiểu kinh điển của đạo Phật. Còn tôi chưa cần những nguy hiểm, chỉ cần thiệt thoi trước đỉnh, chỉ cần lo trước cái khác là mình sẵn sàng cũng chịu chấp nhận rồi. Đó. Thành thời gian như vậy đó mình mới thấy rõ rằng là Đức Phật, đạo Phật đó, tôi nói đạo Phật thứ nhất định nghĩa cái gì mình phải thật thế, là đạo Phật là chân thật, chân lý. Cái thứ nhì là cái như vậy, là cái thiện vô cùng, thiện kinh khủng, mình phải nói như vậy. Đó. Cho nên rằng là phỉ báng kinh điển như vậy đó, thì dĩ nhiên phải chịu cái nghiệp xa rời chính pháp. Mà xa rời chính pháp là không bao giờ thấy được chính pháp, tức là bị tất cả các pháp chướng trong mọi kiếp sau. Chẳng hạn là sống ngay tại chùa nó ví dụ vậy, nhưng cũng không nghe được pháp. Bây giờ nói ví dụ bây giờ như Đức Phật nói như nãy, bác sĩ Đức mới đề cập tới Đức Phật, mà chỉ cần nhìn thấy quyển kinh Đại Bát Niết Bàn thôi, chứ chưa cần phải nói đọc tụng, chỉ cần nghe lọt vào tai hai chữ thường trụ đó. Đức Phật là pháp thân chính Phật là thường trụ, mà chỉ cần nghe hai chữ thường trụ thôi thì ta nói kẻ đó đời đời không qua địa ngục. À, mình có thể nói là Đức Phật ca ngợi kinh Đại Bát Niết Bàn tay quá, nhưng mà thực như vậy, bởi vì mấy ai nhìn thấy kinh Đại Bát Niết Bàn, và mấy ai nhìn thấy Đại Bát Niết Bàn mà lại mở ra xem, và mấy ai xem Đại Bát Niết Bàn mà hiểu được đó. Nó nằm ở trước mặt mình, nhưng mà vì pháp chướng cho nên vì kinh nghiệm mình đọc không được, thấy nó trước mặt thôi. Ngay hồi xưa mình tôi mới xuất gia, tôi có cái nguyện như vậy, tức là kinh nào lọt mắt tôi phải đọc cho được. Bởi nếu không đọc kinh đó thì có nghĩa rằng là tôi vẫn có cái nghiệp xa lười kinh đó. Thành ra kinh nào nó rơi vào trước mắt tôi, tôi không chưa có một kinh nào hết. Tôi phải xem cho được. Không hiểu không coi, coi cho được. Bởi vì tôi nghĩ như vậy, mà khi coi như vậy là tôi phát nguyện là nguyện là hôm nay coi kinh này là để gieo duyên rằng là trong tương lai gặp lại nó. Vì tôi sợ mất kinh điển, tôi sợ không có kinh điển. Nhưng mà mình mới nghĩ rằng là bởi vì Đức Phật nói có phải là thái quá, khó thấy được kinh, khó nghe được kinh và khó hiểu được nghĩa kinh mà không phỉ báng. Vậy thì thứ ba là thấy người mới phát tâm, Bồ Tát coi trọng như là thấy Phật phải đó. Tại người mới phát tâm là nhân, còn cái nhất thiết trí đó là quả. Mà muốn quả thì phải trọng nhân, có nhân mới có quả. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là đừng có bao giờ mình coi thường cái nhân đó, mình cho là nhỏ mà mình không bỏ qua mình làm. Và đừng bao giờ mình coi thường con rồng con, bởi có rồng con sẽ có rồng chúa. Mình chỉ biết trọng rồng chúa, mình biết trọng rồng con, nhưng không có rồng con làm gì có rồng chúa. Có bao giờ tự nhiên thành rồng chúa không trải qua giai đoạn rồng con. Thành ra muốn trọng rồng chúa thì cũng phải trọng rồng con, muốn trọng bảo Phật thì phải trọng cái Bồ Tát sơ tâm, tức là trọng trọng cái sơ tâm của mình đó. Trọng cái tâm, phải coi trọng cái tâm ban đầu của mình, chứ đừng có coi thường, đừng có lơ là, phải gìn giữ nó. Bởi vì mình công kính Đức Phật chừng nào thì Đức Phật là quả, cái tâm Bồ Tát của mình đã nhân để thành cái quả đó. Thì mình phải công kính cái tâm, nó gìn giữ cái tâm đó, quý trọng cái tâm đó. Mà quý trọng là không có vứt bỏ, không có để meo mó, không có để heo hon. Quý trọng là phải ôm giữ, thường xem, thường nhìn, thường chăm sóc. Cho nên thường ôm giữ, thường chăm sóc cái sơ tâm đó, cái Bồ Tát tâm mới phát đó, gìn giữ, chừng dưỡng nó, thì tự nhiên sẽ thành được chính đẳng chính giác. Tại vì như vậy Đức Phật mới nói rằng là muốn đừng có bị pháp chướng thì để coi những người phát tâm Bồ Tát coi như trọng như là thích Phật, tức là coi trọng những người đạo hữu. Như ngày hôm nay đây, mình hãy coi trọng tất cả mọi người xung quanh của mình đó. Mình hãy coi trọng họ, mình hãy giúp đỡ và ủng hộ họ trên con đường đạo. Nếu mình làm giáo họ thì trí thức được, thì cũng làm đồng hành mới đồng hành được, nếu thì phải ngoại hộ thì trí thức đó. Thì vì như vậy cho nên Bồ Tát là phải trọng nhân hơn là trọng quả. Mà nhờ cái tinh thần rằng là Bồ Tát trọng cái nhân, cho nên dù cái nhân nhỏ bé đến đâu Bồ Tát cũng bỏ qua và cũng làm, và cái ác nhỏ bé đến đâu Bồ Tát cũng tránh. Và chính vì như vậy cho nên cái nhân dù nhỏ cách mấy Bồ Tát cũng thực hành cho được. Mà khi thực hành cho được như vậy thì không thể có pháp chướng được, tức là pháp chướng nào cũng vượt qua được. Pháp chướng nào mình cũng có thể thực hiện được, dầu là tập ác hay là tập thiện. Cho nên vì là Bồ Tát tu tập thì cái nhân thiện nhỏ bé, cho nên Bồ Tát tu được tất cả các hạnh thiện vi tế. Bồ Tát vì trừ diệt tất cả các nhân ác nhỏ bé, cho nên Bồ Tát diệt trừ được các ác vi tế. Và vì như vậy thì mới thành được quả. Mà vì trừ được tất cả các ác vi tế, cho nên pháp chướng làm sao mà có. Pháp chướng nhiều khi là những cái ác vi tế, có khi là ác thô, có khi là ác vi tế. Vậy thì Bồ Tát trừ được hết tất cả các ác vi tế. Và vì như vậy trừ được hết ác vi tế, cho nên pháp chướng phải bị tận diệt. Còn thứ tư, bình đẳng từ bi với lại các loài hữu tình. Thì Bồ Tát thực hành từ bi đối với chư hữu tình là phải bình đẳng, không khởi phân biệt. Không có cho là mình nên từ bi với hữu tình này, hoặc nên từ bi hữu tình kia, nên từ bi hữu tình này bởi vì hữu tình này có cúng dường, và nên từ bi hữu tình kia hữu tình kia có cúng dường, và nên không hữu tình từ bi với lại hữu tình kia, hữu tình kia lợi dụng, và nên hữu tình nên từ bi hữu tình này, hữu tình này biết nghe lời, vân vân dạ dạ. Đó. Bồ Tát không có khởi tâm như vậy, mà Bồ Tát khởi tâm bình đẳng, quán thân bình đẳng, cúng dường không phải rằng là cái chuyện đối với Bồ Tát. Đó. Bồ Tát chỉ cầu mong chúng sinh ở một điều rằng là làm hay không làm, tin hay không tin Phật pháp, chứ còn Bồ Tát không cần cái chuyện là cúng hay không cúng dường. Mình xem các kinh điển chẳng có kinh nào mà khuyên mình Bồ Tát là phải nên rằng là ưu tiên đối với hạng cúng dường nhiều, và không nên ưu tiên tiên đối với hạng cúng dường ít. Còn hạng không cúng dường đó thì đừng có cho vua chùa. Trong tất cả các giới luật, trong tất cả kinh điển của đạo Phật không bao giờ tìm ra cái điểm như vậy hết, mà chỉ tìm ra cái điểm nói là quán thân bình đẳng. Bởi vì mình Bồ Tát nhiếp tăng tụ tình giới, cho nên được tâm từ bình đẳng đối với mọi hữu tình, rải lòng từ bi với mọi loài không kể quán thân. Từ tâm có bình đẳng mới được gọi là từ vô lượng. cái từ vô lượng, tức là cái từ mà không thể có hết, là cái từ nào? Là cái từ mà quán thân mình đặt, tức là đối với cái người quán của mình cũng giao tâm từ tới được, thì như vậy cái từ đó mới là vô lượng. Tại vì cái từ đó không có giới hạn, không có giới hạn của những người mình gọi là cái từ bi, những người là những người dễ thương à, mà không nên từ bi với những người kia dễ ghét à, nhưng mà phải từ bi hết. Thì như vậy đó, mà còn như vậy thì cái tâm từ nó mới vô lượng, bởi nó không còn có giới hạn nữa. Nó không còn có giới hạn thì còn là vô lượng à, mà vì từ vô lượng và vì rằng là giữ được tăng thủ định giới như vậy, cho nên từ vô lượng, cho nên bi vô lượng đó. Và vì như vậy đó, cho nên mình muốn được hỷ và xả vô lượng. Là tại sao vậy? Là tại vì mình thấy người ta được lợi ích, mình lấy lợi ích của người ta làm cái niềm vui cho chính mình, cho nên chính vì vậy mình muốn mình vui, mình hằng làm lợi ích cho chúng sinh. Vì cái hằng làm lợi ích cho chúng sinh đó là cái từ và bi. Và vì mình làm lợi ích cho chúng sinh, mình thấy lấy đó làm niềm vui cho mình, đó là hỷ vô lượng đó. Và nhờ hỷ vô lượng như vậy, cho nên không bao giờ mình nghĩ tới cái chuyện là kẻ cứ làm mình thiệt thế này, kẻ cứ làm thiệt mình thiệt cái kia, thì mình phải cấm cản họ, mình không cho họ họ được cái này được cái nọ đó. Bởi vì mình nghĩ rằng là họ lời đó, họ được thì được lời. Bồ Tát không nghĩ như vậy. Bồ Tát xả hết, Bồ Tát xả hết cho chúng sinh, bố thí hết cho chúng sinh. Và nhờ cái quán thân bình đẳng, cho nên mới xả hết được, mới ban vui hết được, mới vui mừng hết thảy được, cho nên gọi là xả vô lượng. Mà khi Bồ Tát đạt được tứ vô lượng tâm như vậy đó, tứ vô lượng tâm là tâm địa của chư Phật. Mà khi Bồ Tát đạt được tứ vô lượng tâm, vậy thì là tâm địa chư Phật đồng với lại tâm địa của Bồ Tát. Và như vậy khi mà tâm đó là tâm Phật đó, thì người đó đương nhiên là thành chánh đẳng chánh giác còn gì. Và đương nhiên khi mà làm mình được xả vô lượng như vậy thì không còn có pháp chướng nữa. Khi mà mình từ vô lượng như vậy không còn có pháp chướng nữa, và khi mình đi vô lượng như vậy cũng chẳng còn có pháp chướng nữa. Và Bồ Tát, và khi là dù kẻ ác phá hoại thì Bồ Tát thường nghĩ như vậy, và nhờ kẻ ngu si nó dùng ác pháp hại tôi đó. Mình thấy trong kinh Đức Phật hay có cái lời nguyện như vậy, vì cái kẻ ngu si nó có dùng ác pháp nó hại tôi, cho nên khiến cho tôi hiểu được mà trừ khử một ác pháp để tăng trưởng pháp lành. Cho nên tôi nguyện rằng là cho cái kẻ ngu si đó cũng được cái sự lợi ích và an lạc như tôi về đó, bởi vì nhờ kẻ đó mà tôi dân hộ được cái ác pháp đó, trừ khử được cái ác pháp đó. Cho nên vì như vậy, vì Bồ Tát thường phát tâm như vậy đó, nên gọi Bồ Tát là từ mà là hỷ nữa, vui mừng đó, mà lại còn là từ bi nữa, hay là xả bỏ để hận thù, xả bỏ để oán thân. Cho nên một vô lượng tâm mà thành tứ vô lượng tâm, tứ vô lượng tâm là một, một là tứ đó. Còn nếu Bồ Tát không bình đẳng á, không phát tâm bình đẳng á, thì tất nhiên là Bồ Tát sẽ phải sinh tâm sân hận nếu bị ác hại. Và do như vậy cho nên ác pháp luôn được gì như vậy, nó tăng trưởng. Và khi ác pháp tăng trưởng thì dĩ nhiên thiện căn bị hủy diệt. Và khi thiện căn bị hủy diệt, ác pháp tăng trưởng, đó là pháp chướng. Đó là pháp chướng cho cái sự chuyện mà tu thiện. Bởi vì như vậy thì ra Bồ Tát khi phát tâm bình đẳng thì pháp chướng phải bị tiêu diệt. Và bây giờ Đức Phật mới lại nói bài kệ là dùng tâm hoan hỷ nhất luật nghi, thường hay tin hiểu nghĩa pháp màu, kính sơ phát tâm như kính Phật, từ tâm bình đẳng chứng tiêu trừ. À, Đức Phật nói cứ dùng tâm hoan hỷ để mà nhiếp các luật nghi, thường hay tin hiểu nghĩa của pháp màu, và kính trọng những người mới phát tâm y như kính trọng Phật, và từ tâm bình đẳng đối với mọi loài, thì pháp chướng sẽ bị tiêu trừ. Và điều thứ 9, Đức Phật bảo lại nữa diệu vời: Bồ Tát thành từ bốn pháp theo lìa các ma, sao gọi là bốn? Thứ nhất thấu rõ pháp tính bình đẳng, thứ hai phát khởi tinh tiến, thứ ba thường cần niệm Phật, thứ tư hồi hướng tất cả mọi thiện căn. Vậy thì ma cũng là ma ra đó, tính phản, nhưng mà dịch là loạn mật chứng ngàn nhiễu loạn pha hòa à, nó đang còn ca bài tán thán gì hay là nó ma bài gì không hết. Thì hại mạng người là gây chứng ngại cho thiện pháp đều gọi là ma đó. Chẳng hạn như trong bà sa luận này, hỏi sao gọi là ma, đáp vì đoạn huệ mật nên gọi là ma, lại nữa vì thường phóng dật nên gọi là ma. Vậy thì mình biết rằng là ma có hai yếu tố, vì đoạn huệ mạng, đoạn mất huệ mạng của mình cho nên gọi là ma, và vì thường phóng dật cho nên gọi là ma. Đó là luận Tỳ Bà Sa đó, giải thích. Còn trong trí tuệ luận cũng nói giống như vậy, bảo là trừ các pháp thật tướng còn giữ tất cả các pháp đều là ma. Câu này quan trọng vô cùng, trừ hết tất cả các, trừ cái pháp thật tướng ra và tất cả các pháp khác đều gọi là ma. Vậy thì đạo Phật tôn trọng sự thật như thế nào thì thấy đạo Phật là chân lý. Thành ra phải thật tướng, phải thấy được thật tướng. Mà không thấy thật tướng thì dù tu các thiện nghiệp đi trong nữa cũng là nghiệp của ma như thường. Cho nên đạo Phật nói là vong tất bồ đề tâm, tu chỉ thiện nghiệp thì danh ma nghiệp, trong kinh Hoa Nghiêm nói vậy đó. Thì ở đây chỉ đồ luận nói cũng na ná như vậy, tức là nói là trừ thật tướng ma, còn tất cả các pháp đều gọi là pháp ma hết, ma hết. Vậy thì khi niệm Phật mà không niệm bằng thật tướng thì cứ niệm Phật đó cũng là ma. Tu kinh mà không bằng thật tướng thì cũng là ma. Bố thí chỉ nói cái gì mà không bằng thật tướng đều là ma. Mà thật tướng tức là cái thật, tức là như thế nào là chỉ giới phải hành, như thế nào là tự tinh phải hành. Thì như vậy đó mới là chánh pháp. Còn ngoài thật tướng ra hết thầy các pháp đó. Cho nên nói rằng là trừ chư pháp thật tướng, dư tàn nhất thiết pháp tận danh vi ma. Tức là trừ các pháp thật tướng ra, còn kỳ dư tất cả các pháp đều gọi là ma hết. Và chỉ đồ luận mà nói cứng như vậy. Chỉ đồ luận là một luận nổi tiếng cuối cùng của Ngài Long Thọ. Ngài Long Thọ là một vị Bồ Tát nổi tiếng, một vị tổ nổi tiếng bằng cái trí tuệ của Ngài. Ngài là người mà kiếm ra kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm bị thất truyền, mà tương truyền là chìm dưới Long Cung. Rồi Long Thọ là người xuống dưới Long Cung lấy kinh Hoa Nghiêm đem về. Và Long Thọ là người có thể đọc Đại Tạng Kinh chỉ trong vòng có một tuần lễ đó. Hết thầy ba tạng kinh điển là Long Thọ Bồ Tát Narayana. Nổi tiếng vô cùng của vị Bồ Tát, tạo nên hai bộ luận nổi tiếng là Trung Quán Luận để hiển bày về tính không, và bộ luận này gọi là Đại Trí Bộ Luận. Cứ nghĩa là không thấy được thật tướng, thành ra vì vào cái kinh này này cho nên trong kinh này Diệu Hồ toàn nói cái nghĩa thật không nghĩa thật tướng, nhưng có nói cái kiểu mà giả danh, nó là lấy danh ra để mà diễn tả giải bày, mà nói ngay thật tướng không, thành ra vì vậy mấy câu sau của Diệu Hồ cũng hơi khó hiểu. Tại vì Diệu Hồ nói về thật tướng, tức là nói về tánh không. Thì vì trong Đại Trí Bộ Luận mới nói như vậy, cho nên vì vậy người Phật tử tu học Phật pháp thì tu học thật tướng, phải tập quan sát thật tướng, tập nhìn cái thực tướng. Đó là mình đến cái thời kỳ giai đoạn là trưởng thành rồi, phải tập chạy, tập nhảy, tập thể dục, không phải còn cái thời đại còn bê bê nhỏ xíu mà phải cha nâng mẹ đỡ nữa. Mà rằng là tức là tất cả các pháp Đức Phật nói, khi mà Đức Phật nói là ta phải dùng quyền để mà hiện thật, tức là mới đầu phải dùng quyền và phương tiện, rồi sau đó mới phá quyền để hiện thật. Thì quyền nó là gì? Quyền nó là ngũ thừa, hay quyền nó là tam thừa. Vậy sau Đức Phật phá quyền, tức là phá bỏ tam thừa đi để xây dựng cái thật, tức là nhất thừa. Thì vì vậy Đức Phật đã bắt đầu phải vận quyền. Mới quyền là ví dụ, là phương tiện. Thì như vậy đó, thì mình cũng vậy, người học đạo mới đầu cũng giống như tôi nói là mình là căn cơ còn nít, còn bé, thuốc đắng uống chưa được, ngày cha mẹ cũng phải pha mật vô hay pha cái gì vô cho mình uống. Nhưng đến khi lớn rồi thì phải chịu được đắng, uống được đắng. Chứ khi mình lớn rồi thì dặn như giờ cũng lý cũng thế, thuốc đâu có vòi mấy chị là phải cho thêm chút đấy, hay mấy chị phải dỗ uống đi anh uống đi chút, nhưng mà có đường này có kẹo sau đó không cần nữa. Mà người lớn thì trưởng thành đó, thành ra người lớn có thể ra những thuốc đặc. Thì thật tướng cũng vậy, các pháp vậy, nó khó hiểu, khó nuốt, nhưng mà thuốc đắng khó nuốt được, nhưng mà nuốt vô thì bổ cho thân, diệt được bệnh. Thì cái pháp đại thừa khó nuốt, khó hiểu kia mà hiểu được mà nuốt được thì bổ cho huệ mạng và diệt được tất cả các ác pháp đó. Thành chính vì cái lẽ như vậy, nó thành ra những kỳ thật tướng cũng giống như là phải đối đầu với thuốc đắng, phải uống thuốc đắng rồi đó, chứ không còn có mật ngọt là phương tiện thôi nữa đó. Mấy cái mật ngon mà kiểu mà bình thường các pháp cũng khác mà ví dụ mà để mà kêu gọi là làm nó đi có phước, làm nó đi có phước, còn đến cái về sau thì là chẳng có phước cái gì hết á. Phước cũng chỉ là huyễn hư huyễn hết, bởi còn có phước thì phải còn có khổ. Anh nào còn thấy sung sướng anh đó cũng phải còn có thấy có khổ thì anh đó mới cảm nhận được sung sướng chứ. Chứ vì là cái gói cực lạc nó đúng nghĩa nó là cực lạc rồi, là làm Đức Phật để ví dụ là cực lạc, chứ còn chúng sinh trên cực lạc cũng chẳng thấy nó là cực lạc nữa, cho nên gọi là cực lạc. Bởi vì lạc không thuần có khổ, mà đã không có khổ rồi thì chẳng còn có lạc nữa đó. Thành ra vì lạc trên cấp độ mà không có lạc nữa mới gọi là chân lạc, nên nó mới nói là sinh diệt, diệt dĩ tịch diệt phi lạc. Còn nếu mà đã còn có sướng tất nhiên phải có cái khổ, thành ra cứ lâu lâu mình có bị khổ mình mới thấy được cái sướng. Còn nếu mà hoàn toàn không còn cái khổ nữa thì chữ sướng nó cũng mất luôn, nó cũng không còn nữa, bởi vì nói đương nhiên là như vậy thôi, không còn cái gì là sướng. Đó. Cho nên ở đây đó, thì mình nhớ là ma là như vậy. Vậy thì đoạn huyền mạng hay là lại cũng đại trí tuệ luận nói tiếp, đoạn huyền mạng, hoàn gốc thiện, hoàn đạo pháp, hoàn công đức đều gọi là ma. Vậy thì cái gì mà đoạn gốc thiện này, đoạn thiện pháp này, đoạn huyền mạng của mình đều gọi là ma. Và ma có hai loại là nội ma và ngoại ma. Nội ma là cái ma trong lòng mình, ngoại ma là ma bên ngoài. Nói ví dụ bên trong lòng mình, giờ mình thích đạo, mình học đạo mà sơ tâm của mình hay còn yếu hay còn non nớt. Rồi bây giờ một người nào đó người ta cũng là đồng đạo với mình, người ta làm một điều gì đó mình buồn phiền, mình than trách, rồi bảo tôi chẳng có tư tưởng tới cái đạo Phật để làm gì, tới đạo Phật gặp mấy người tu mà như vậy thì tôi chẳng có cái tưởng mình xuống tinh thần mình không tu nữa. Như vậy đó là nội ma của mình nó khởi lên, nó tiêu diệt huệ mạng của mình, cái tâm than trách của mình làm tiêu diệt cái tâm học đạo của mình, nó làm mất công đức, mất thiện pháp đó. Mà hàng học đạo không bao giờ suy nghĩ như vậy, gặp cái chuyện ác mấy xảy đến với mình, chuyện không hài lòng xảy đến mấy cho mình, thì phần nhiều người ta suy nghĩ như vậy. Cho nên Đức Phật bảo là không có nói lỗi với kẻ ác như là mấy câu hỏi trước. Là tại sao vậy? Chẳng hạn thì dù bây giờ mình nói thì dù như là người tu, mình bảo là mấy người đó tu mà người ta còn bị vướng phải như vậy, thì cái kẻ ác nghe nó bảo ơ chưa đạo Phật ơi, mấy đứa đó tu đó, thầy tu nó như vậy đó, mấy người đi chùa như vậy đó, cho nên cấm vợ, cấm chồng, cấm con, cấm cái, cấm gì cũng cho đi chùa. Nó ví dụ như vậy đó. Nhưng mà nếu mà cái hàng đó, mà hàng mà thiện trí thức thiện đó, hàng mà có lòng tin trong sạch, hàng nó nghĩ như vậy là ghê thay. Những người biết đào biết tu là chống đối với lại ma mà chống còn không nổi như vậy, nó huống hồ là mình nếu mình không chịu tu. Thì thay bây giờ mình thấy ông thầy tu mà ông còn bị như vậy thì mình phải nghĩ, mình sợ, mình phải chờ thôi. Đến ông thầy đó đi thọ 250 giới tu bao nhiêu năm mà còn bị thua trận như vậy, bị ma thắng. Mà muốn hộ mình không thọ giới nào hết, mà mình không gì hết thì mình còn nguy to, thì vừa vậy mình phải tu nữa. Thì không nghĩ như vậy đâu, thì mà lại nghĩ như vậy chứ tu đi, tu nó cũng vậy à. Lý luận như vậy, lý luận như vậy xong rồi bài xích chính pháp, bài xích đạo pháp, mà không chịu nghe cái người có thiện căn thì người đó ta suy nghĩ nó một kinh khủng. Mấy anh kia có áo giáp mà đàn ma bắn còn lùng chúng tin chết nhắc, của mình có áo giáp thì hết mình ở trần, đàn bay phớt chiếu được cánh chắc mình cũng chảy tim chết rồi. Cho nên là mình cũng phải đề phòng hơn một chút, lại không có suy nghĩ như vậy. Cho nên mình thấy ngay hai cái hạng người đó, mình để ý thôi, mua hàng là được thể như vậy, nó cái trục như vậy hủy bán chính pháp như vậy đó, cấm người sao mà không có đi chùa đi chiền thì hết hay chưa đó. Không có được đi chùa nữa, mấy anh chắc đi chùa tu gì cũng như vậy đó. Hay là như vậy nó đạo phần lắm, thì nó ví dụ vậy. Chứ mà giờ cha ơi, mày thấy bây giờ mà thôi, bây giờ mày cũng tụng kinh chùa, mày dám tụng kinh nhà với mày đó. Ông tôi vui là ông thầy cũng tụng kinh bao nhiêu năm mà cũng dạy nữa mà mày dù vậy không có đâu. Hay là lượng mình nghe về cái đốt thiết kinh điển, và giờ tôi trời ông thầy cũng vậy, bây giờ tôi giận, bây giờ tôi không thèm đi chùa, không thèm nghe pháp, đừng có anh nhắc chuyện chùa với tôi, nhưng nhắc đạo với tôi, nhắc cho tôi nổi sùng lắm. Cái đó kêu bằng nội ma nó phá hoại mình, ngoại ma nó tới nó công hãm. Rồi trong lúc mà mình yêu đuối cái nội ma thì một kẻ nào đó nó vi phạm của mình, nên mình sinh lòng buồn bực, mình tưởng nội ma trong mình nó mới thừa cơ nó phá. Ở trong nội bộ mà ổn cố ở ngoài phá không được đó. Cái nội bộ của mình không ổn cố bởi vì ngũ âm ma của mình nó thường phá hoại mình, cho nên ở ma ở ngoài nó hơi nhiễu sắc một chút đó, thì ma trong nó thường gì nó làm gián điệp, nó phá tan hết thành trì của mình, phá tan hết giới phẩm, phá tan hết thiện căn, phá tan hết niềm tin, tiêu đất. Thành ra học đạo khi nào gặp một người đồng đạo với mình và người ta làm điều gì ác hại với mình không bao giờ được nên tác tâm và than trách tới đạo. Mình chỉ nên nói cá nhân mà thôi, mà mình phải nghĩ như vậy. Mình nghĩ là kinh khủng, người đó ta biết đạo người ta còn làm gì ác nữa, huống hồ không biết đạo thì thế nào, mà liệu mình có biết đạo hơn người đó. Vậy thì liệu mai mốt mình có làm ác như người đó. Cho nên bài học hôm nay mình phải ghi nhớ là vận sau mai mốt đừng bao giờ mình đi làm như người đó nữa, đừng bao giờ mình đi học cái tính gì đó, đừng bao giờ mình làm như người đó đã làm mình ngày hôm nay để cho người khác chịu cảnh đau khổ như mình đã chịu ngày hôm nay. Hàng học đạo phải suy nghĩ như vậy, phải tư duy như vậy. Chứ đừng có bao giờ mà là vậy cái rồi cái tự nhiên không trách thì cái trách đạo. Tôi nói chứ Phật pháp cái gì mà biết Phật pháp mà làm như vậy, Phật pháp cái gì như vậy tôi chẳng là tôi thèm đi chùa, tôi không thèm tụng kinh, thèm gì hết. Mà tâm điểm người ta là như vậy đó. Cho nên rằng là mình phải hiểu hai cái ma như vậy, mình phải đề phòng cái nội ma, cái ngoại ma. Vậy thì trước tiên mình chớ đừng để cái nội ma mình thao túng mình, để mình biến thành ngoại ma cho người bạn hữu của mình đó. Mình đừng có phá họ, mình đừng có làm trở chướng ngại pháp chướng và trở ngại cho cái vấn đề học học đạo đó. Mình nên ủng hộ họ đó. Vậy thì chúng ta mình nói tiếp tục về vấn đề lìa các ma. Bây giờ thứ nhất, thấu rõ pháp tính bình đẳng. Pháp tính còn gọi là thật tướng chân như, hay còn gọi là pháp giới, hay còn gọi là niết bàn, đều là pháp tính. Tại sao mình xem trong kinh điển của đạo Phật một cái mà tùy theo cái kinh, tùy theo cái danh từ, cái danh từ của mỗi một tông kêu khác nhau. Thì rồi cái kêu Như Lai tạng, cái kêu chân như, cái kêu Phật tánh, cái kêu là bản thể, ví dụ như vậy. Thế mà nhiều cái danh từ từ tùy kinh nó có khác, nhưng sự thực ra thì nó đồng là một. Thì đây là pháp tính này, còn gọi là thật tướng chân như, còn gọi là pháp giới, hay còn gọi là niết bàn. Vậy thì cái bản thể là không có thay đổi, cái thể không có thay đổi. Chân như là thể của môn pháp, ở nơi tịnh hay nơi nhiễm, nơi hữu tịnh hay nơi phi tịnh, tính đó đều không có thay đổi, cho nên gọi là pháp tính. Như là Ngài Hiền Thủ nói như sau. Ngài Hiền Thủ là Tây Tam Tổ của phái Hoa Nghiêm, là một vị thánh tăng của cái tông đó, Hoa Nghiêm tông, coi như là thầy của bà Võ Tắc Thiên, là Ngài Hiền Thủ Bồ Tát. Thì Hiền Thủ nói rằng là chân như có hai nghĩa là bất biến tùy duyên. Bất biến là không có thay đổi, tùy duyên là tùy theo cái duyên mà thay đổi, nhưng mà không có thay đổi cho nên gọi là bất biến. Vì tùy duyên cho nên biến tạo các pháp, tuy biến tạo nhưng vẫn giữ được chân như bất biến. Ví dụ như là nước biến thành sóng nhưng vẫn giữ nguyên được tính nước. Cái nước dù biến thành sóng đi thì sóng với nước nó cũng vẫn là đồng một thể, vẫn giữ nguyên cái tính giống nhau mà không có thay đổi. Là tính của nước là tính ướt, ví dụ như vậy. Cứ thế ướt là biến nước, tính của nước là ướt. Vậy thì dù cho nó có biến đổi cái hình dạng hay là cái cách hoạt động như thế nào chăng nữa, cái thể tính của nó cũng không có thay đổi, cho nên vì vậy gọi là bất biến. Nhưng mà vì nó tùy duyên mà nó thay đổi cho nên gọi là tùy duyên. Do chân như tùy duyên biến tạo các pháp, do chân như tùy duyên mà biến tạo các pháp cho nên gọi chân như là pháp tính. Là vì vậy, là bởi vì tùy duyên biến tạo các pháp, nó biến tạo các pháp nhưng mà nó không có biến đổi bao giờ, biến đổi thể tánh của nó bao giờ hết, cho nên vì vậy mà gọi nó là pháp tính. Như vậy thì pháp tính thanh tịnh vô cấu và cũng không có tính nhiễm, tức là dù nó có biến đổi thế nào xung quanh nhưng mà nó không nhiễm theo cái biến đổi, tức là thể tính của nó vẫn bất di bất dịch, không có nhiễm, không có đổi. Song các pháp biến tạo có sạch do khác nhau, chỉ vì do duyên có cấu tịnh mà thôi. Ngài Hiền Thủ giải nghĩa như vậy, giải nghĩa về pháp tính là bởi vì song các duyên có cấu có tịnh, cho nên nó tùy theo duyên nó biến ra các pháp nhìn như có tịnh có cấu, nhưng mà thực sự là thể tính của nó vốn là chẳng có cấu tịnh. Không nói ví dụ bây giờ như thế này, chẳng hạn như là bây giờ mình lấy cát mình làm thành cái lưu nhang, thì cái lưu nhang đó nó do mình duyên, nó từ cát mà trở thành lưu nhang, nhưng mà cát ở trong lưu nhang đó, thì nó có sinh có diệt, nhưng lưu nhang nó có sinh, để cái hiện tượng được gọi cái giả danh là cái bát nhang. Thì khi nó sinh ra thì nên vì mình làm cái bát nhang để lên thờ thì ra nó có vẻ trong sạch và trang nghiêm. Nhưng ví dụ bây giờ mình lấy cát mình làm thành một cái đồ, cái bô chẳng hạn đó, cho trẻ con phong huế, thì bây giờ đó thì là nhìn nó lại dường như là bất tịnh, dơ giấy đó. Nhưng mà sự thực ra cát không có tịnh, không có bất tịnh, nhưng mà tại sao cái duyên của nó, cái hình tướng của nó, cái cách dùng của nó, cái duyên của nó, cho nên mình thấy nó dường như có tịnh và có bất tịnh. Nhưng muốn dí thể tính của nó thật sự thì bát nhang cái bô cũng có cái nào sạch cái nào dơ ấy, bởi đều là cát chẳng có sạch có dơ. Tại cái duyên của nó, cái duyên của nó làm thành cái bô thì nó dơ, cái duyên nó làm thành cái bát nhang thì nó trang nghiêm và thành tịnh. Đó. Đấy, những vật tịnh cát nó tùy duyên, nó tạo những các hình như nó bất biến, nhưng nó không nghiêm. Không phải vì vật mà nó sạch, phải vì vật mà nó dơ, mà nó vốn không dơ sạch. Dơ sạch là do cái duyên và cái cách sử dụng của nó. Cho nên vì như